thì hôm nay các vị biết là hòa thượng là tuổi đời nó là 87 tuổi, sức khỏe của hòa thượng thì cũng có lúc khỏe, lúc không khỏe quá, thành ra trong cái tinh thần của hòa thượng trưởng đối với các tăng ni trên trường chúng ta, thì hòa thượng về đây để mà giảng dạy các vị, thì trong cái giờ học mong cho các vị chúng ta cố gắng tập trung tư tưởng để mà học giờ của hòa thượng, để mà lãnh hội những ý chỉ mà hòa thượng kinh nghiệm tu học mấy chục năm qua. Thì hôm nay là xin thay mặt của bộ phận văn phòng và xin được trân trọng giới thiệu thay chính
của hòa thượng trưởng và mời đại nha.
Dạ, mình mở đây ra là nó biết những dưới luôn, mình nó biết dạ mấy mình giảng luôn luôn anh dạ mẹ luôn.
Kính thưa toàn thể đại chúng, thì vị tăng sư năm nay trong cái dịp lễ đầu năm gặp trong ban giám hiệu cũng như là các giác sư, tôi có hứa là năm nay tôi có những tháng tôi ở thành phố này nhiều hơn là những năm trước từ trước tới đây. Cho nên tôi hứa là mình nếu bữa nào thời gian tôi còn ở tại thành phố, thì bữa nào mà giáo sư mà quyết bằng Phật sự gì đó, thì tôi có hứa là tôi thay vào cái bữa thế vào cái bữa đó để cho các anh em tăng sinh tới, không có bé bà không có bỡ ngỡ là cái bữa đó không có thầy. Cho nên hôm nay tôi tiếp tục thực hiện là bữa đó tôi thay thế cho giáo sư của hôm nay để nhắc nhở anh em trong cái buổi học này. Và thế thì hiện giờ đó là như vừa giới thiệu là các anh em học cái bộ nhị khóa học giải phải không? Thì bữa nay tôi coi như là tôi nói những cái điều mà tôi nghiên cứu học tập vừa qua mấy chục năm, tôi mới thấy được cái điều tôi cần thiết. Cho nên bây giờ thì tôi nói ra thì ở đây anh em cũng lắm hết rồi. Những điều tôi nói chắc chắn là mấy huynh đệ khó nghe dữ lắm, khó nghe dữ lắm, và có thể nói đây là 90% có thể cãi lại tôi đó, có thể cãi lại, nghĩa là vì bất mãn không đồng ý mà có thể cãi lại những cái tôi nói. Bởi vì cái thấy của tôi, cái biết của tôi là nó hơn 60 năm mà dầm đạp ở trong cái nghề dạy học. Mà tôi xin báo cáo với các anh em, tôi cũng hy vọng là các anh em nào khi mà lớn lên rồi đó, mà đi làm thầy lại những học trò là em, thì làm thế nào cố gắng phấn đấu để hoàn thành cái vai trò, cái nhiệm vụ, cái trách nhiệm của mình. Tôi nói thì có thể các vị không tin trọn vẹn hoặc là không tin cũng được, nhưng mà cái điều tôi muốn nói thì tôi xin nói. Thời gian hơn 60 năm nay tôi đi dạy học không hề bỏ một buổi nào của học trò, kể cả là đi con đường 15 cây số mà trời mưa tầm tã mà cũng không bỏ buổi. Cái đó là nó là cái đặc biệt mà tôi không có thể yêu cầu ai làm như tôi, bởi vì yêu cầu cũng không được. Người ta nhiều thật sự lắm, thật sự nhiều quá, nhiều lớn lao lắm. Cho nên là cái chuyện nhỏ xíu của tôi vậy đó mà năn nỉ động viên
nhắc nhở kiểu nào cũng không có người làm được đó nổi. Mấy mươi năm trời không hề bỏ buổi học của ông đâu. Dạ, từ Nam xuống Bắc không có buổi nào ông, mà cũng nhờ cái sự gia hộ của ta bảo hay sao, cái cơ thể của tôi nó gần như châu bò, dầm xương giãn nát cực khổ, mà tôi tự đi dạy học về là tự mua đồ ăn, tự nấu ăn, và có cái lúc ăn 5 năm trường gạo lớn của mẹ, mà đi nhà không hề có bỏ buổi học, chờ của ông rõ ràng. Đó là nói về cái việc làm của tôi. Rồi còn cái việc học hành này, giờ nói nhiều quá nó dài lắm, không hết. Còn đó cái bộ nhị khóa học giải này, tôi cũng học bởi vì chương trình học là một tuần nó có là 2 lần vậy đó. Còn cái bộ đó hồi đó là tôi chém qua chữ nho liếng gì muốn đũa gì, cái bộ dày này tôi là cái người chép rất đẹp, tôi vẽ từng cái bản đồ y như cái bộ sách thiền người ta in của Trung Quốc in vậy đó. Bởi vì hồi mình đã trong giường ở trong chùa riêng mình đâu có biết kinh gì nhiều đâu, tới giờ nghe mình đi học được mình mừng quá, nghe cái chương trình học mười mấy năm như vậy mà nhiều cái bộ kinh mình nghe mình không biết, cho nên nghe tới được mừng lắm, chết ngày chết đêm mới chứ phải bây giờ in như vậy đâu, không có cái quyển nào hết mà một kinh in dịch ra về không có, và kinh cũng do mà mượn thầy pháp sư mà đưa một quyển về xuống mà mấy chục người lưu viên nhau mà mượn mà chết, nên là nó học rất lắm. Nhưng mà cho tới ngày nay nó tới cái bộ kinh này cái nhị khóa giải là ta hiểu rồi. Nhị khóa tức là hai cái thời pháp tụng hợp hoặc là hiệp, hai cái thời pháp tụng hợp nó là để giải thích, để phân tách trong đó nói gì dạy gì tu sao làm sao, đó là thời khóa tụng buổi sáng và thời khóa tụng buổi chiều, cho nên gọi là nhị khóa. Hợp giải là lấy hai cái kinh dịch tụng niệm tu học đó của hai thời khóa đó và giải ra giải thích ra giải rộng ra. Tôi nói về này nha, tôi xin nói trước, tôi nói về các anh em có thể có thành phần bực bội, có thành phần nghe không hiểu, có thành phần bực bội nghe chống đối cũng được, cũng có. Nhưng mà điều tôi xin nhắc là này, chúng ta không nên chống đối lẫn nhau. Mà tôi nói rồi các huynh đệ nghe, cái bằng dựa trên cái cơ sở văn tuệ, tư tuệ hoặc tu tuệ, tức là nghe rồi suy nghĩ rồi sau đó mình nghe đúng lý rồi lẽ phải mình mới thực hành. Đó là cái phương pháp học tập trong đạo Phật của chúng ta: văn tuệ, tư tuệ, tu tuệ. Nghe là phải suy nghĩ chừng nào nó phù hợp chân lý, bây giờ là ứng dụng thực hành, gọi là tu. Rồi á, cái đó là gọi là tâm tòa học. Còn một cái câu hiệu nữa là cái là cái bằng tam vô đạo học, là giới học, định học và tuệ học. Như chúng ta có là thế giới, những điều răn cấm của thân khẩu ý, hai là nâng cấm biển định thanh lý cho trong sạch để chi? Để tu thiền định. Tu thiền định để chi? Để sẽ có trí tuệ. Chính vì nhờ có trí tuệ mà nó có là được giải thoát và giải thoát chi tiết. Cho nên cái chữ ở dưới là cái bộ 80 chữ lớn ở dưới cái sảnh đường đó. Anh em ra dưới cái chữ nó quý lắm đó. Học Phật để giác ngộ, học Phật để giải thoát. Giải thoát tức là trước nó đầu là theo cái tiếng học thuật mình là an lành, an lạc, sung sướng, thân, niệm, ý vượt ra ngoài cái nỗi đau khổ của người thường mà người ta thường mắc phải. Còn cái người học Phật là phải có giải thoát, tức là thân khẩu ý được an lành, được hạnh phúc, được sung sướng, đó là những giải thoát. Mà cái đỉnh cao tột cao nhất của chữ giải thoát đó là niết bàn. Niết bàn là vượt ra tất cả những cái nguyên nhân là cái quả khổ đau, tên gọi là này. Cho nên chuyện giải thoát đó tức là mình phải phải có tự an mình, phải có an lạc, phải có hạnh phúc, phải loại bỏ được những cái khổ đau của người thường phải bị, phải chịu. Đó là nghĩa chuyện giải thoát. Rồi học Phật cái giác ngộ là cái quả trái, cái kết quả của người có trí tuệ. Cho nên chúng ta học Phật là tu giới để tốt là có định, tu thiền định là tốt là để có trí tuệ. Mà trí tuệ, cái quả trái, cái thành quả tốt cao của trí tuệ là Bồ Đề. Bồ Đề là cái kết quả của trí tuệ. Trí tuệ là hoa, mà Bồ Đề là trái, từ cái nhỏ tới lớn, đến xanh tới cái chín. Đó là cái quả vô của Bồ Đề. Thế thì giới định huệ văn tư tu là cái kim chỉ nam của người để giải thoát chúng ta. Tu không phải dựa theo con đường đó. Cầm văn mà không tư, nghe sao cũng được, nghe cái gì cũng được, tức là không có tư duy, không có thiền định. Mà không tư duy, không thiền định là không nhận thức được đâu là chánh, đâu là tà, đâu là chơn, đâu là ngụy, đâu là biện, đâu là ác. Không có thiền được như vậy thì gọi là tu á, tu bậy không. Tu bậy, tu mất lạc, tu tầm hào, cuối cùng chết, trận tránh, trận dọc. Khổ sở vô cùng, y như người không biết tu gì hết. Thế thì cái học đạo như vậy không có kết quả. Do vậy mà học, học đạo ta cần, giải thoát ta cần một lối ra. Tôi không an lạc, hướng sai rồi. Tôi mà không an lạc là cái hướng đi đó, mình đi sai. Ý năng định vị là bàn thống, thuyền trưởng phi công bật lối đi. Phi công muốn bay đi được khắp thế giới là nhờ nó có cái la bàn tốt, chỉ điểm đúng, chỉ năng đúng. Thuyền trưởng cũng vậy, diễn dương thuyền bè đi buôn bán tất cả năm châu bốn biển là phải có cái là bạc tốt. Mà là bạc tốt của lại là cái trung luôn, không có lãng phí. Còn đi mà không trung luôn, lãng phí đó là cái là bạc hư rồi. Mình đây cũng vậy, mình tu mà không có an lạc, không có hạnh phúc, đau khổ dài dài, vì cái học đó, cái tu đó là học bậy, tu bậy, nói bậy, làm bậy suốt cả cuộc sống. Do vậy cho nên là tôi nhắc mình để là văn như tư, tư như tu, nghe rồi phải tư duy, phải thiền định. Tuy nhiên mình phải giải thích cho biết cho được rồi mới ứng dụng cái pháp đó, tức là giải của kinh điển đó để mà thực hành. Thì nhất quyết là có Bồ Đề, có Niết Bàn, có giải thoát và giải thoát chi tiết. Tu mà không có giải thoát, tu mà không đạt các cái đỉnh cao của trí tuệ là giải thoát chi tiết, là tu mấy, tu bả, tu ba lát phần thào uống kiếp hồn. Cho nên tám chữ như đó nó nguyên lắm mà. Bây giờ tôi phát triển cái tu của mình, tôi phát triển cái kiểu gì quá một dạng. Tôi nói là cải thiện cũng được, người ta được quyền cải, bởi vì đời bây giờ đó, trên thế giới cũng như đất nước Việt Nam mình, hiến pháp của Việt Nam mình bây giờ nó mở rộng lắm, tự do, bình đẳng, hạnh phúc, độc lập. Cho nên là tư tưởng mọi người đều có quyền phát biểu về tự do ngôn luận, hiểu biết con người mọi người đều có quyền nói ra, gọi là bình đẳng, không ai cấm ai cái gì hết. Do vậy mà cái sở học của chúng ta ngày nay trong đạo Phật cũng vậy, là tự do phát biểu, tự do ngôn luận, tự do nhận thức. Cho nên là không có đè ép, không có chèn ép, không có bắt buộc ai phải chịu những cái mà bực bội trong người mình. Nếu mà thầy giáo giảng mà thấy khó nghe khó hiểu mà trái ý mình á, có thể mình xin được phát biểu yêu cầu giải đáp lại cái điều đó. Cái đó là cái nguồn tư tưởng của đảng nhà nước ta ngày nay, cũng như là cái xu thế văn minh của nhân loại trên thế giới. Tự do bình đẳng, không có cái kiểu như hồi xưa anh em ông lớn nói là trúng, không phải người nhỏ nói là sai, không vậy. Nhưng mà ở đây á, riêng cái phần mà tôi sắp nói đây, tôi chịu tù là có thể từ 80-85, 90-90, 97% nghe không chịu được, khó nghe. Thì lẽ ra là phải đối thoại đó, phải chất vấn đó, được quyền đối thoại, được quyền chất vấn. Nhưng mà tôi xin nhắc là tôi yêu cầu không chất vấn, không đối thoại để mà để giải đáp quyền được. Thành còn nói bởi vì cỡ các vấn đề thì không có người nào đối thoại nổi với tôi hết. Nếu mà đối thoại nổi với tôi thì đâu còn là một trò. Ta còn là một trò có nghĩa là ta còn đang được học. Mà khi nào có chuyện gì thì khó nghe, chứ đối thoại với tôi để mà cãi chài cãi cối, nếu mà đòi hơn đòi đua đó thì không cãi nổi đâu. Thì thôi thì chịu khó nghe thử nha, nghe thử nhau cãi ra là học được. Bởi vì cãi mà không có ăn và không kinh điển đó là tôi bất bỏ, tôi đâu thể cãi với mấy vấn đề đâu. Còn cãi là dựa trên cơ sở kinh điển thì tôi chịu rồi, mấy để tôi lấy cái chỗ nào nữa mà cãi với tôi. Cho nên cãi chẳng qua là nó mất thời gian. Cho nên giờ tôi nói nghe thử đi, nghe thử thôi. Rồi á, thời gian sau là tự suy gẫm rồi coi đúng là sai, không đúng thì bỏ. Chứ lâu lâu rồi tôi gặp gỡ huynh đệ có một lần, tôi nói có phát tiếng gì đâu. Chứ nhầm gì, cũng như xe hơi, xe tốt thì tốt mà mới mở cái công tắc lên để mà đưa nhận cho cái rồi lo cái là hết xăng rồi còn chạy được bao nhiêu. Cho nên bây giờ là tôi nói với mình lại lắng nghe thử giờ đó. Nhiều lắm, nhiều cái mà tôi muốn hiến dân cho huynh đệ, mấy huynh đệ lắm. Nhưng mà nói là sao? Tôi nói ví dụ như giờ đó, nội của bộ kinh mà mấy huynh đệ đều báo cáo tôi là đang học lục chủng thành tựu đó. Thật sợ. Nói như vậy mà nghe được là sao? Lục chủng thành tựu nói như vậy là nhân thị ngã nhân nhất thời Phật tại. Đó về bất kỳ họ các cô đọc nhiên giữ tại kỳ sẽ tăng thêm những bác của Phật Câu Nha thì lại đã nói chúng ta cứ tự lỡ sẽ là hết luôn anh. Không có cái thằng ngu nào mà nhất sách mà không làm được mấy câu đó. Vậy mà cho rằng là mấy câu đó là chân lý, là kinh này. Chứ nó như là tôi nghe một mở tờ Đức Phật ở tại rừng Kỳ Đà cô chấp cô đọc ở nước xa về có gà hai trăm năm tăng chúng và ông sẽ lên mất thì kẻ bó vơ và các vị Bồ Tát cũng lên. Vậy chứ mà gọi là lục chủng thành tựu gọi là lục chủng chính tích. Nói như vậy mà nghe được đó hả? Không có thằng nào mà muốn giết tử kiếp thì nó có đâu vô. Tôi nói thiệt với người mẹ, mấy người mẹ nó đọc là có tôi xích Kim Dung không? Kiếm hiệu của Kim Dung không? Tôi nói thiệt là nút cái cầu lấy cái lục chủng thành tựu nút vô cái tiểu thuyết của Kim Dung á, nó còn hay gấp trăm lần bộ kinh của ta học mà ta gọi là những điện giải văn nhất là Phật tại. Ồ, cái đó là cái khó đó. Khó nghe là cái đó. Kim Dung viết về kiếm hiệp thôi mà hay lắm. Ngô Thừa Ân viết những cái chuyện tiểu thuyết gia tiểu thuyết thôi mà hay vô cùng hay. Tất nhiên khi mình gọi là kinh có như thị nghe ra nhất thời Phật tại là hoàn toàn chói còn không cuối bằng, nghĩa là nó huyễn hoặc nó quan tưởng nó ngu sơ hết sức lại. Nhưng mà mình đâu có biết cỡ mấy tuần lệ thì tòa ca không biết hãy người trước nói sao mình nghe vậy, người lớn tuổi nói sao mình nghe vậy, người xưa nói sao mình nghe vậy, gọi là xưa bài nay phải. Và sự thật là họ không biết bao nhiêu cái nguyên vật quần được bỏ xó chó chê tội lỗi dữ lắm đó. Nhưng mà mình đọc cho nên cái bộ giáo dục đào tạo ngày nay người ta tìm mọi cách tập dạy cái cách mà để cho học trò tự phát huy tự tìm tòi hiểu. Thầy giáo có một phần gợi ý để cho học trò phát minh tự học là chánh, còn cái thầy giáo là hướng dẫn con đường dày như thôi, còn cái xe cái chạy cái thì tốt cái mạnh cái lẽ đó là do cái xe. Thầy giáo hướng dẫn cho học trò để cho ta tư duy là suy gẫm cho thiền định cho biết nó mới học như vậy, nó mới phát huy như vậy. Chứ thầy giáo nói sao bắt buộc cả bài ý như vậy đó là cái kiểu đó giống như cùng vẹt học nói. Mà thích là học nói thì ra gì? Hồi mấy năm mà tôi đi ra Huế, tôi ở chùa tôi làm thì giảng đã rồi là tuần lễ nó thánh thì trả lớp đó. Có một con vẹt con nhầm hoàng thượng cố tu tập rồi là sư phụ nuôi con nhầm cô lắm hay lắm à, hàng ngày tự ra vậy đó ai đi làm mà thầy ơi có khách mà khách lên chùa lẽ mà nó nói y như là cái tiếng người mà rành rọt vậy đó, cái tiếng nít trẻ cỡ chừng 15 tuổi vậy đó. Ai như là mặt trở có cảm ai như là mặt mà khách lên chùa lẽ mặt con nhà mà nó nói ngôn ngữ vậy. Thành ra mình làm con kéo là mình là con nhậu kinh điển kinh điển thì mấy người đệ tôi không biết là có học lịch sử rồi có nhớ được phần nào không biết. Cái hồi mà biết Phật mà tại thế đó, biết Phật đâu có ghi chữ nào, không có gì à, cái Phật học không biết hả, không có chữ nào. Khi mà Phật đạo rồi là đi giảng, đi truyền đạo, đi dạy, ai tới học là Phật dạy thì tôi sẽ học có ghi sách. Cho tới Phật mà cái ngày mà viên tịch là Phật viên tịch rồi. Viên tịch chứ đừng nói Phật viên bàn nha. Để ý chữ đó. Ai mà nói là cái ngày thì ngày rằm tháng mấy bây giờ là đồng ý nhau là Phật viên bàn làm sao đó. Rồi nó chạm à. Là tất cả mà thành đạo chứ. Là thứ tư thì giác sanh. Là thứ hai là mình nhập diệt à. Gọi là nhập diệt, gọi là nguyên tịch thì được. Chứ mình đừng có nói Phật Niết Bàn vào ngày rằm tháng hai. Phải chứ. Cái chữ Niết Bàn nó là cái gì giải thoát cho tôi nói lại. Đức Phật mà khi mà vừa có giác ngộ rồi vào ngày rằm tháng ngày tất tròn tháng chạp thì Đức Phật đã giác ngộ rồi. Thì kể từ khi mà giác ngộ rồi là giác ngộ cùng cái giải thoát nó đi đủ lớn nha. Mà giác ngộ tức là Bồ Đề, mà có Bồ Đề thì đồng thời là có Niết Bàn. Cho nên là Bồ Đề với Niết Bàn nó đi đủ lớn nha. Vì vậy mà cái ngày Đức Phật diệt tịch đó nói lên ra là Đức Phật qua đời hay là Đức Phật chết hay là Đức Phật là Đức Phật qua đời hay hoặc là chết hay hoặc là quá giả, ví dụ vậy. Cái đó là do chữ mà đặt ra. Vua chết thì gọi là băng hà, còn cái này người đại nhân, người lớn chết thì gọi là tần trần, gọi là quá già, còn người thường chết là gọi là chết quẹo. Cái chữ nó không nhầm nhớ á, thằng nó chết quẹo là con chết quẹo. Bà già nó thử rồi, nó hiểu rồi, bởi vì thấy nó nghèo á, nó xem rồi cái chết tôi ra là chết đi rồi, mà thử rồi cho nó xíu thân. Còn nó vua chết thì gọi là băng hà, là do người ta đặt ra cho nó dập chuyện này. Nhưng mà mình đừng có nói Đức Phật là Niết Bàn ngày rằm tháng hai, mà nói Đức Phật viên tịch hay hoặc là nhập diệt. Cũng như ngày vua chết là gọi là nhập diệt băng hà, chứ là không nói nhập diệt chết, không nói nhập diệt quá dạng. Đại lễ là mà mình nói là Đức Phật mà chuyện đó Đức Phật nhập diệt bàn, tức là không hiểu Đức Phật. Chỉ Niết Bàn là vượt ra ngoài tất cả cái khổ của tâm giới. Thì ngay cái lúc giác ngộ là đã có Niết Bàn rồi. Ngay cái lúc mà vừa chứng đạo Bồ Đề là vừa có Niết Bàn. Cái đó là có cái hay đó. Tôi nói cái này mấy người đại học để tập suy gẫm chơi cho Đức Phật không có mất bổn đâu. Nhắm gì? Bồ Đề là Niết Bàn nó xuất hiện với nhau như vậy nè. Y như vậy. Khi nào nó bắt đầu gặp đây? Bắt đầu lại kéo trước là kéo xuống. Thì bên đây là A, bên đây là B ha. À tôi kéo tới đâu? Nè, kéo tới đâu? Thì đồng thời là A, B có gì tới đó. Tôi kéo luôn nó như vậy. Thì bên này không nên cứ là A, bên này cứ là B. Không bao giờ mà tôi kéo bên này mà bên này A, rồi bên này có sao không có. Bên này là bên kia có. Cho nên cái ngày là cái Phật thành đạo gọi là có vô thượng Bồ Đề, đồng thời cũng là vô thượng Niết Bàn luôn. Vì vậy là mình không được nói là Đức Phật đồng sau 45 năm quá đạo rồi tới ngày là tháng 2 năm đó, năm đó Đức Phật mới làm cái bài đó, cái đó là mình đọc có lý luận đó. Cho nên học Phật ngoài cái học giáo lý ra, mình phải học lý luận. Lý luận mình nói sao cho ta nghe được, người thế thì ta nghe được, ta nhận thức được, ta hiểu được. Còn mình nói nghe bằng người thế thì mình nghe, ta đâu có, ta không cãi gì mình, bởi vì cãi cái giọng ta không chịu. Ta không cãi nhưng mà ta không chặt nghe. Ta biết là thích đồ khô, đồ đó bậy bạ. Ta không nghe nhưng mà đều, ta không có lòng tin. Bây giờ nói về cái kỳ diệu khoa học vậy, nếu mình lại biết ai tổ chức cho cái bản dị khoa học giải đó để làm thành cái bộ sách khoa học, ai ở trước nhà lên đây quên đào ở gần chúng là lên nói tôi nghe. Đó tôi làm hết chuyện học rồi, nói lên đây nói gì tôi vậy. Ông nào làm ra bộ dị khoa học giải, hiểu không? Bộ kinh là ai sách đó, bộ hồng kinh ai sách đó, mong sơn kinh thực ai sách đó, không biết hả? Cái đó cũng cần phải biết đó. Cho nên tôi nói tôi mà tôi sắp nói ra mà những điều mà tôi nói được thiệt á thì năm nay 80 95, 97 tập cự tôi đó. Nhưng mà như tôi nói đảng là đừng có cự, nghe là bỏ đó để mà suy gầm thôi. Chứ cự thì giờ đâu có đủ nhiều đồ cự. Bây giờ tôi nói một câu tổng quát, còn quý đệ nào có nhận được thì nhận, còn quý đệ nào không nhận được thì cứ bỏ lỡ, chứ khó coi như ngồi chơi cứ đi. Ngồi chơi coi tôi cho một cha già 87 tuổi này, nó nói mày tới cỡ nào cho biết. Tôi đưa ra một cái chỉ định
thấp đồ dương kế đồ tộc con mà thằng nào cũng chết. Thật cái lòng đó, cái lòng đó tổ thống đi ra. Một, mười hai, mười, thầm mốt, hai, ba, bốn, năm. Duyên, địa dẫn hình tai khẩu địa phun, cái hạn là hạn địa vọng. Mà năm ta được nói chuyện coi trình á, có chuyện thành tất cả lưu bối trong đầu của mình á. Anh ơi, anh sẽ dạy ra lưu lỗi. Bà có người nói ra kia hả? Vậy là... Sao nói là... Thái Phật tám tội rõ ràng, tên quân Phật chỉ ngày là Phật Thái Sư Thế Cúng. Tám tội rõ ràng. Như cái dòng ngàn nửa tay ngàn trăm phút đó nha, khi một phút là không được à, đó là một cách nha, tôi lại dựa theo cái bạch của mình nha. Ba mốt tuổi cho mở hai ba mốt mình tiền tham gia một hội thi tư thiên tinh hoàn hoàn thiên sai ký quả lễ ta lo lắng cho nên tôi chừng á em về gặp ở chùa là cũng chỉ là cái không được có quà ở tay ai á, mà thứ nhất là tôi quen với em út rồi lại có bao nhiêu như vậy à. Tôi rất hiểu như các thầy, thầy này nó muốn thử tài tôi nó cũng đi như bộ hả? Ủa sao giống như người sinh lão vậy? À không phải hả? Cứu một tỉnh mộc đức thập nhị lộc an lai sư tỷ hôm nay sao mộc đức à? Mộc đức 20 là thầy 25 năm dài bằng như thân kỷ thầy cúng á, thầy cúng 25 thằng đẹp giết thời điểm dưới cây ha dần dần những năm đó coi sao mà tôi có gì vậy đó. Mà cả đời tôi cũng có được thương của sản phẩm đâu. Bởi vì tại sao mà tôi không đúng? Là tại vì tôi học thì tôi học, mà tôi cũng chẳng chẳng thấy thằng nào là sao, sao giác, sao cai, sao nê, giác cai nê phẩm tâm chỉ cơ đổi hướng quyền hương nghiệp. Giác cai nê phẩm tâm chỉ cơ đổi hướng quyền thức bức khuê mong nguyện bảo tất có sông tỉnh nguyện liễu tinh lương nghiệp cảnh hai mươi tám cái thằng đó rồi là nhị thằng đã tú tôi biết thằng đó đâu một năm rồi tôi cũng biết đâu bà tôi cũng nghe bà có thấy bà có mà không biết địa chỉ đó đâu không biết gì đâu không biết ngày đó rồi đó là những thứ là thứ là thứ sao. Do vậy cho nên tôi học tất cả mà tôi cũng bất cứ một thằng sao nào con sao nào hết ra. Tại sao? Tại vì tôi phân tích cái quan điểm quyển hoặc mê tín dị đoan văn tâm tâm tu dựa trên cái nghe của nó học rồi phải suy nghĩ phù hợp chân lý mình ứng dụng mình thành cái toàn mà nói là không có tư ý là tôi biết sao nhưng rất rõ là cái sạch nó mắc kẹt cái sạch không bao giờ bị sạch. Cho nên thứ nhất cái vấn đề này nè, những cái gì bảo bảo là quan trọng hai là nhân tính ba là biển quan quan đồ quan tính cái quan theo cái từ nữa đi tức là cái chuyện nào mà
không thấy không biết không gặp không thấy hiểu
hết cái nhân vậy. Những cái này gọi là quan trường, gọi là mê tín, gọi là nguyện hoặc, gọi là gì đó. Không thấy, không biết, không gặp, không hiểu.
chỉ có nghe.
À, chỉ có nghe thôi. Chỉ có nghe thôi à.
Mà
chỉ có nghe thôi mà đưa nếu là người ta hỏi thế nào thoải mái. Tại mà ngu là gì?
Để tử Phật mà
như vậy thì
cũng ngu là gì?
Tôi hỏi như vậy.
Mấy người lại cho có biết cái hành cha tầm quán dương là thể nhất điện ở cái âm hộ.
Có hành cha ra là hành cha.
Ở đây ông này dùng cha để nhất điện tầm quán dương quá không? Không có đồng. Có đồng cha để nhất điện là sở danh dương chưa? Không có đâu. Có gặp người ta ta điện là tốt đến nhiều chưa? Không có. Không gặp. Không biết. Không thấy. Chỉ có nghe. À, có gặp người ta tứ điện gọi là ngũ quan nhiều chưa? Cũng nghe rồi. Cái câu gặp không biết, không thấy. Có gặp người ta là để phủ điện là diêm ra nhiều chưa? Cũng không có luôn. Có đặt ra đại lục điện là bình đẳng như chưa? Có đặt ra bát điện là khối sơn như chưa? Có đặt ra bát điện là bờ là thác là đô thị, thủ điện là đô thị như chưa? Có đặt ra hệ thống điện là gì là điện minh như chưa? Không không, nói chung là mười cái đó. Không thấy, không biết, không gặp, không hiểu được. Vậy mà hàng tháng là đọc điệp. Điệp là để gửi cho mấy cha đó. Đọc điệp để cúng dân đó. Cúng dân là đọc 10 cái điệp, là 10 cái điệp thích là để gửi cho cha. Để tầm cái điệp cho tới, để làm điệp đó. Mà không biết, không có địa chỉ, không có xứ sở, không cha không mẹ, mà cũng chẳng có đi bầu cử thì tụi nó lần nào. Mà đại gia tôi thấy nhất là hết tiếng muốn là không tấm là phải đi bầu cử chứ. Ở đây là diễn diễn hội của đội của mình cũng muốn lại đó, gia giá gia đình đó, rồi ông nội mình cũng gia đình đó, rồi bà ngoại ông ngoại mình cũng gia đình đó, rồi tới cha mẹ mình cũng gia đình đó. Có đủ mặt dần cũng sợ nó luôn. Mà nó lại đó, cái đó là vậy mà mình tin được đó. Cái đó gọi là quan trường. Cái đó gọi là nghiêm túc. Rồi mình còn mua giấy tiền vàng bạc. Rồi mình đốt cái đó gọi là quyến hoạch. Rồi mình làm những chuyện mà làm những cái cầu phước xá hạ. Rồi mình kia lắm ha, là dữ dân. Đó, trong thế giới tôi nghĩ chúng ta là dễ hoàn quan được. Mê tín dị đoan dữ lắm đó. Do vậy cho nên dưới con mắt của những nhà triết học, những nhà trí thức đó, chúng ta thấy đạo Phật của chúng ta đời nay đó, là không phải là đạo Phật thiệt. Mà cái đạo đó thứ nhất là từ ngày giải phóng tư là nhà nước chủ nghĩa là chính là người ta gọi là những người mà tu thì mình là hành nghề tu giác, là có nghĩa hành nghề tu giác nghĩa là lấy cái nhãn hiệu tôn giáo dán vô trong khuôn mắt của cái chùa mình, rồi mình hành nghề mình nói vậy không vậy đó. Mà để tự nghe trần cái cúng cho mình ăn rồi mình tưởng là mình ngon chứ thì thật thật là mình đầu độc xã hội đó. Nó cũng ghê lắm. Có cái nó là đức lòng dữ kích. Tôi hỏi mấy con chạy gì chứ. Cái câu mình chưa bị thay gian nhất là Phật tải đó, lực trung nhân tử đó, đem túc vô cái điện kiến chung, không có chuyện đi nào cũng được hết. Đâu có sao đâu. Mình nói cái này là chân, không có sao đâu. Trong đó nó có
không là tôi tu kinh tạng, mà nó tả ngôi thức hơn, nghe có cơ sở hơn. Còn kinh điển của mình là có thứ kinh thật là không chịu nổi, nó mày nó làm nó láo nó khét nó qua rồi nó chỉ còn tám mươi đức thì không nổi. Bây giờ tôi nói về cái việc mình nói đây là có một mẹ là 3.000 vị Phật gọi là ta tam thiên Phật nhân có không ai lại không chứ không có đâu vậy mê kê thì gọi được rồi nó lại nó nói dài cái tấm móng móng đều có thì cứ lấy tên thì con vợ ta thả ta không đâu lại chứ hồi xưa đó cái lớp của tụi tôi học nó có những cái thành gia nam về nó về làm cho thí chủ nó cưng đó nó lại 3.000 vị Phật tất nhiên mà tự rồi trở lại về cái cô chú cô chú về thì cũng là 3.000 vị Phật. Hỏi anh lại sao? Nó cứ làm lần mười ông. Làm một con mười ông, tôi làm mười lại. Tôi lại lần 3.000. Còn hôm qua tôi lại, thế là hết một con mười. Hỏi lại sao? Một chữ một lại. Đọc một chữ, cái đúng là một lại. Rồi hỏi anh lại sao mà anh lại hay được? Nó thì tôi đọc cũng năm chữ. Đầu lần năm chữ, tôi lại lên lại. Sao tôi đứng dậy? Là đồng thân cái khác lại hấp một mắt qua tôi hỏi mấy người này cái lại gì để làm cái gì kinh Phật giải là văn mình cứ người học tư rồi á nghe nó cúng cái lý rồi nó thật thành là tu con tu tu cái lại gì là để được gì có cái mặt đầu mà chơi cũng vậy thành thạo có ta bắt lại vậy thì người ta hiểu cái nữa cho người cũng cạo lại hết thấy không vậy mà mình nghe nhau được á chúng mình nghe nhau được hết á hết cái kỳ đấy ngồi chơi thì mất nó lại à lại má thì cho lên cao là trời mặt không là trời ngồi thiền định ngồi về cũng được nè cái thiền định á không có phải mà ngồi mà hành hạ cái sức khu không phải là hành hạ cái mục đích thiền là thiền bằng cái đầu chứ không phải thiền bằng cái đích cái đích gọi là hành hạ nó có ngồi dậy nè tôi ngồi dậy nè mà họ hồi nữa rồi nó mỏi chân đó tôi làm chân đó bởi vì cái thiền định nó tức là chữ tư duy tức là cái lời nói tôi nói vậy mấy con mẹ ngồi dậy làm cái đó coi qua cái giờ dài nó nói đúng là nó vậy à đúng là đúng vì sao chỗ nào gọi là túc còn chỗ nào không túc gọi là bậy chỗ nào thì ngồi vậy nó cũng phủ nghiệm được chứ cần gì mà phải hành hạ cái nhất là thành làm gì vậy bỏ ngồi đi để kéo giờ vậy là không lẽ đi được hay sao chưa nói là người nào phải nghe chưa là chưa nào chưa có người ai chứ đâu phải là người xưa là đúng người nào nói đúng
thì đại gia nói cũng đúng, mà người nào nói vậy thì đại sư nói cũng vậy. Chứ là nói là sư bày là cái nào, cái đó là cái lý đại của Đạo Phật, cái đó là sự đường lối chỉ đạo lý đại của Đức Phật văn như tư 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 giới có thể có thể đến có thể có trí tuệ, còn thì cảnh có trí tuệ muốn bỏ thì đâu cho mình chậm mong nữa là hai cái trên trời thì nó cũng không có trí tuệ thì sẽ đừng có ngồi làm sao hết, mấy cái đầu mà ngồi là không có trí tuệ, bởi vì sự định sai không sai hiểu sai không có tư duy à, cho nên là cái khó là vậy. Các cái bộ niệm pháp giải này nói thì mấy người mẹ biết, tôi nói là nói nghe, nhưng mai mốt thầy giáo dạy thầy học đó. Bởi vì chương trình nó nói nó vậy, à, bây giờ cũng mới học vậy thôi. Chứ giờ tôi không có chương trình đó tôi lắc bỏ vì thầy giáo đâu vậy. Giáo là học cái đó mà đâu, giờ tôi mới dạy lại mới được. Rồi giờ nếu mà tôi bác bỏ thì tôi lấy gì tôi dạy. Cho nên tôi nói là tôi nói, nhưng mà mai mốt là học thì vẫn phải học. Tôi hỏi cái gì đấy, thầy tôi không khuya rồi phải không? Thầy không có gì chưa học phải không?
Chưa.
Này, tôi hỏi cái gì đấy nha. Hồng trung sơ thấu bảo vệ cao căn u bốn thân thiên hồn hạ tiệt nghĩa u địa phủ ở đâu em bị đúng không, địa phủ ở đâu không thiên đường là thiên đường ở đâu, tôi quên cái này rõ là coi như là đồ chó ấy bỏ chạy gậy lạnh á. Nhưng mà tôi biết anh nói là trong này là 98% việc mình hải hùng thấy không, nhưng mà chừng nào mà thấy ông nào mà muốn tu thiện á thì tu hỏi tôi thì chỉ cho tu thiện cho, chứ mình tu là không phải là mình cố tu giả, nhưng mà tại tu thật đúng không, thật thật rồi mình tu thật. Cái người chính tốt thiện là có chứ không là không. Trong cái lớp này vẫn có người nói thiệt nói đúng, còn đương nhiên là cũng có những người là hồi xưa bài sao giờ ta dạy ta nói vậy, giờ vậy cho nên là mình không được cãi và phải học chịu khó học, rồi sau đó thì mình có đủ thứ tự rồi mình tự lựa thôi. Trên cái bài này tôi nghe tôi rồi nói vậy mà anh cãi bỏ mấy thầy là không biết hết rồi, người ta dùng tu quyền của giáo dục á, người ta đuổi mình học đó, hiểu chưa? Cho nên nghe thì nghe, mà đừng cứ dài tay ra miệng rồi nghe cãi cọ tùm lum, cãi cọ chưa có phủ đâu nghe, còn muốn cãi cãi với tôi nè, giờ là chưa nghĩ rồi phải không?